Sách Daniel chương 11 câu 1 đến câu 45. Phần ta, năm thứ nhất đời vua Dario người Medi, ta đứng để trợ lực và bảo vệ người. Này, ta sắp báo cho ngươi biết sự thật. Này đây, sẽ còn có ba vua xuất hiện ở Ba Tư. Vua thứ tư sẽ trở nên giàu có, nhiều của cải hơn mọi người. Và khi của cải đã làm cho ông nên mạnh, thì ông sẽ xúi giục mọi người chống lại vương quốc Yavan. Một vị vua hùng mạnh sẽ đứng lên thống trị một vương quốc rộng lớn và sẽ mặc sức tung hoành. Nhưng ông vừa đứng lên thì vương quốc của ông đã bị tan vỡ và phân chia theo hướng gió bốn phương trời, song không phải cho dòng dõi ông và cũng không rộng lớn như khi ông cai trị, vì vương quốc của ông sẽ bị nhổ tận rễ mà trao cho những người khác không thuộc dòng dõi ông.
Vua phương Nam sẽ nên hùng mạnh, nhưng một trong số các tướng lãnh của ông sẽ hùng mạnh hơn ông và thống trị một vương quốc rộng lớn hơn vương quốc của ông. Ít năm sau, họ kết ước với nhau, và để thi hành hiệp ước, công chúa phương Nam được gả cho vua phương Bắc. Nhưng công chúa sẽ không giữ vững được quyền lực, và cả dòng dõi nàng cũng sẽ không đứng vững. Chính nàng sẽ bị trao nộp cùng với những người đã đưa nàng tới, cả vua cha và chồng nàng nữa. Khi đến thời đến buổi, một mầm non cùng gốc với nàng sẽ mọc lên thay thế vua cha. Nó sẽ tiến đánh đạo binh vào thành trì kiên cố của vua phương Bắc. Nó sẽ tấn công họ và chiến thắng. Ngay cả các thần của họ, nó cũng bắt làm tù binh đem về Ai Cập cùng với các tượng đúc và những đồ vàng bạc quý giá. Nó sẽ đứng xa vua phương Bắc, án binh bất động vài năm. Vua này sẽ đến vương quốc của vua phương Nam, rồi trở về xứ mình. Các con ông sẽ chuẩn bị lâm chiến, họ chiêu mộ nhiều đoàn quân đông đúc. Một trong những người con đó sẽ kéo quân tràn xuống như nước lũ, dìm ngập hết, rồi quay trở lại. Và họ sẽ tấn công vào tận thành trì kiên cố của vua phương Nam. Bấy giờ, vua phương Nam phẫn nộ, xông ra giao chiến với vua phương Bắc. Vua phương Bắc chiêu mộ một đoàn quân đông đúc, nhưng đám đông này lại rơi vào tay vua phương Nam và bị tiêu diệt. Vua phương Nam sẽ sinh lòng kiêu ngạo. Ông hạ được hàng ngàn hàng vạn địch quân, nhưng không chiến thắng. Vua phương Bắc lại chiêu mộ một đoàn quân đông đúc hơn trước. Sau đó vài năm, ông đến, kéo theo một đạo binh lớn cùng với thật nhiều quân trang. Vào thời ấy, nhiều người đứng lên chống lại vua phương Nam. Những kẻ bạo động trong dân ngươi sẽ nổi lên để làm ứng nghiệm thị kiến, nhưng sẽ thất bại. Vua phương Bắc sẽ đến, ông sẽ xây tường đắp lũy và chiếm được một thành kiên cố. Các lực lượng phương Nam sẽ không đương đầu nổi, đoàn quân tinh nhuệ cũng chẳng có sức đương đầu. Vua phương Bắc đến đánh sẽ mặc sức tung hoành, không có ai đương đầu nổi với ông. Ông sẽ dừng lại ở xứ Huy Hoàng và nắm quyền sinh sát trong tay. Ông có ý định dùng võ lực chiếm toàn vương quốc ấy, nên mới ký hòa ước với vua phương Nam và gả công chúa cho vua này nhằm hủy diệt vương quốc ấy. Nhưng chuyện đó sẽ không thành, sẽ không xảy ra cho ông. Ông sẽ quay mặt hướng về miền duyên hải và sẽ chiếm được nhiều vùng. Nhưng một tướng lãnh sẽ chấm dứt hành động sắc sược của ông mà không để cho ông trả đũa.
Ông sẽ quay mặt hướng về các thành trì kiên cố của xứ ông, nhưng ông sẽ lảo đảo, rồi té nhào, người ta không còn gặp thấy ông nữa, sẽ có người đứng lên thay ông. Người ấy sẽ phái kẻ thu thuế đến nơi vinh quang của vương quốc, nhưng một vài ngày sau, người ấy sẽ bị bẻ gãy, không phải vì giận dữ, cũng không phải vì chiến trận.
Kẻ đứng lên thay ông là một tên bỉ ổi, người ta sẽ không trao vương quyền cho y, nhưng y sẽ đến bất ngờ và dùng xảo kế đoạt ngai vua. Quân Xâm Lăng như nước lũ tràn vào, lại bị cuốn trôi đi trước mặt y và bị tan rã. Ngay cả người đứng đầu giao ước cũng chịu chung một số phận. Nhờ những cuộc liên minh với y, y sẽ dùng mưu mà hành động, và ngày càng mạnh thêm dù chỉ có ít thuộc hạ. Y sẽ bất ngờ đi đến những vùng phì nhiêu trong tỉnh, và làm những gì mà cha ông và tổ tiên chẳng hề làm. Chiến lợi phẩm của đã chiếm đoạt và tài sản, y sẽ đem phân phát cho các thuộc hạ. Y mưu tính đánh các thành trì, nhưng chỉ được một thời gian thôi.
Y dốc toàn tâm toàn lực, đem một đạo quân lớn chống lại vua phương Nam. Vua này cũng sẽ dẫn một đạo quân lớn hết sức hùng hậu, sẵn sàng lâm chiến, nhưng không đương đầu nổi vì người ta mưu tính chống lại ông. Những kẻ hưởng lộc của ông lại hại ông, đạo quân của ông sẽ bị đè bẹp, những kẻ bị thương vong nằm la liệt ngổn ngang.
Cả hai vua đều tính chuyện gian ác trong lòng, nên tuy đồng bàn, họ cứ nói những lời dối trá với nhau, nhưng chuyện đó sẽ không thành, vì còn phải chờ thời cùng tận vào lúc ấn định. Vua phương Bắc sẽ trở về xứ mang theo một tài sản lớn, nhưng lòng y thì chống lại giao ước thánh. Y tung hoành rồi trở về xứ, đến thời đến buổi y sẽ trở lại phương Nam, nhưng thời cuối sẽ không như thời đầu. Tàu bè từ Kíp Tim sẽ đến tấn công y, y sẽ hoảng sợ quay trở về và giận dữ chống lại giao ước thánh. Y sẽ tung hoành và một lần nữa lại thông đồng với những kẻ bỏ giao ước thánh.
Các lực lượng do y gửi đi sẽ xuất hiện và xúc phạm đến thánh điện, vốn là thành trì kiên cố. Ở đó, chúng sẽ bãi bỏ lễ tế thường tiến và đặt đồ ghê tởm khốc hại. Những kẻ lơ là với giao ước thì bị y dùng xảo kế mà làm cho ra ô uế. Còn những con dân nhận biết Thiên Chúa của mình thì sẽ vững mạnh và ra tay hành động. Những kẻ hiểu biết trong dân sẽ dạy dỗ nhiều người, nhưng họ sẽ ngã gục vì gươm đâm lửa đốt, sẽ bị đầy ải, bị cướp bóc trong một thời gian. Khi họ ngã gục, những kẻ đến trợ giúp họ thì ít, còn những kẻ liên kết với họ vì xảo quyệt thì nhiều. Trong hàng những người hiểu biết, một số sẽ ngã gục để có những người được thử bằng lửa, được thanh luyện và tẩy trắng cho đến thời cùng tận, vì còn phải chờ lúc đã ấn định.
Vua này sẽ mặc sức hoành hành, sẽ tự cao tự đại, tôn mình lên trên hết các thần. Y sẽ nói những điều kỳ quặc chống lại Thiên Chúa của chư thần. Y sẽ thành công cho đến khi thời thịnh nộ chấm dứt, vì điều đã quyết ắt sẽ thành. Y sẽ không coi trọng các thần của tổ tiên, cũng như thần mà nữ giới sùng mộ, cũng không coi trọng bất cứ thần nào khác, vì y tôn mình lên trên hết tất cả. Thay vào đó, y tôn kính thần của các thành trì kiên cố. Thần mà tổ tiên y không biết đến thì y lại dùng vàng bạc đá quý và báu vật mà tôn kính. Y sẽ củng cố các thành trì nhờ sự trợ giúp của thần xa lạ. Ai nhìn nhận thần đó thì y cho hưởng vinh hoa phú quý. Y đặt họ cai trị nhiều người và phân chia đất đai cho họ để thưởng công.
Đến thời cùng tận, vua phương Nam sẽ chiến đấu chống lại tên bỉ ổi ấy. Vua phương Bắc sẽ xông vào y như vũ bão, cùng với chiến xa, kỵ binh và đông đảo tàu bè. Nhưng y sẽ kéo quân đến các nước, tràn ngập tất cả như thác lũ. Y sẽ đến xứ Huy Hoàng, và nhiều người sẽ ngã gục, nhưng sẽ có những người thoát khỏi tay y. Đó là người Ê-đôm, người Mô-áp, và các phần tử ưu tú trong số con cái Amon. Y sẽ ra tay hại các nước, ngay Ai Cập, cũng không thoát khỏi. Y sẽ chiếm lấy các kho vàng bạc và mọi đồ có giá của Ai Cập. Dân Libya và dân Cút sẽ đi theo y, nhưng các tin đồn từ phương Đông và phương Bắc sẽ làm y khiếp sợ. Y giận dữ lên đường để tàn sát, hủy diệt nhiều sinh mạng. Y sẽ dựng lều tại bản doanh trong một vùng nằm giữa biển và núi thánh của xứ Huy Hoàng. Nhưng ngày tận số của y đã tới rồi mà chẳng có ai cứu giúp.